Võ Lâm Ngũ Bá, tập thứ 37. Sáng ngày Trục Dương gọi bảy đệ tử đến trước mặt mình, nghiêm sắc mặt bảo: "À, tháng chạp năm nay là đến ngày thầy cùng Tây Độc Âu Dương Phong luận kiếm tại tỉnh Hoa Sơn. Vậy bắt đầu từ ngày mai, Châu Sư Thúc sẽ thay thầy tạm thời dạy dỗ các con trong nửa năm. Các con nghe rõ chưa?" Mã Ngọc kinh ngạc hỏi: "Thưa sư phụ, thầy định đi đâu chăng?" Trùng Dương đáp: "Thầy chẳng đi đâu cả, nhưng vì bắt đầu từ ngày mai, thầy phải đến sau đỉnh Thái Thất Sơn tìm một thạch quyệt để cư trú nghiên cứu cho thấu triệt công phu Nhất Dương Chỉ. Có thầy thôi, các con chẳng cần lo âu làm gì." Nghe Trùng Dương bảo thế, đám đệ tử chỉ còn cách triêu ríu vâng lời. Và bắt đầu từ hôm đó, Châu Bá Thông hấn hở vênh váo thế Trùng Dương chấp chưởng sơn môn và truyền thụ võ học cho bảy đệ tử của sư huynh mình, còn Trùng Dương di cư ra sau núi. Nửa tháng đầu, Mã Ngọc và đám đệ tử chưa thật yên tâm, thỉnh thoảng ra sau núi để thăm nom sư phụ. Trên đỉnh Thái Thất Sơn cao ngất, quanh năm mây mù bao phủ, gió rít âm u. Một tàu núi non hiểm trở, đồ sộ như thế, bọn họ làm sao tìm thấy Trùng Dương được? Mã Ngọc cùng mọi người liên tiếp đi tìm mấy lần, nhưng cũng chẳng thấy sư phụ ở đâu, chỉ đành lủi thủi trở về. Thời gian thấm thoát, hè đi thu đến, miền Bắc lạnh lẽo khác thường. Bước qua đầu tháng 9, đến tiết Trùng Dương, sương rơi lác đác khắp nơi. Thứ nhất là đỉnh núi cao Tung Sơn, sương phủ một màu trắng xóa. Vừa đến tháng 10, hoa tiết bay rơi, toàn chân thất tử trong Yên Hà Động đều hết sức ngóng trông sư phụ trở về. Giữa một đêm gió tuyết mịt mù, Trùng Dương bỗng nhiên quay trở về Yên Hà Động. Mã Ngọc cùng các đệ tử đều hết sức mừng rỡ. Sau nửa năm cách biệt, Trùng Dương hơi có phần gầy ốm, nhưng tinh thần sung mãn, tráng kiện khác thường, sắc mặt đỏ hồng. Chàng cười với mọi người và nói: "Nửa năm nay chắc còn nhớ thầy lắm phải không? Trong 6 tháng trời, không những công phu Nhất Dương Chỉ thầy đã tiến thêm một bậc, mà củ môn công phu ấy thầy đã ngộ được kinh Mất Thức Chỉ Công, điểm vào kỳ kinh Hán Thượng Cảm, lập tức cải tử hồi sanh ngay. Vốn là môn võ công để giết người, nhưng qua tay thầy biến cải trở thành một công phu cố nhân độ thế." Mọi người nghe xong đều hết sức vui sướng và thêm phục tài năng đức độ của sư phụ mình. Trùng Dương bèn khảo sát tài nghệ từng đệ tử một, thử xem trong nửa năm đã tiến triển đến đâu. Chàng đứng cạnh bên chỉ điểm từng chỗ sai lầm. Thầy trò biệt nhau nửa năm, hôm nay đoàn tụ, mọi người nói cười như pháo nổ đầu xuân, quên cả khí trời lạnh lẽo của tiết tháng 10. Mã Ngọc và bọn đệ tử qua cơn trui mài ấy, võ thực đã tiến cao thêm một bậc. Một tháng sau, đã đến tháng 12, khí sắc mùa xuân bắt đầu báo hiệu. Một hôm, Trùng Dương cho gọi bảy đệ tử đến trước mặt và bảo: "Hôm nay là ngày thầy phải khởi hành đến Hoa Sơn. Lần này đi kiết hùng khó mà liệu trước. Vạn nhất thầy có điều bất trắc, Châu Sư Thúc là trưởng môn của bổn phái. Của bổn phái, các con phải nghe lời giáo huấn của Sư Thúc." Bảy đệ tử đều gật đầu, lộ sắc lo âu. Khu Sứ Cơ nhanh miệng lên tiếng: "Thưa sư phụ, nuôi quân trăm bữa chỉ dùng có một ngày, sư phụ cho anh em chúng con theo cùng." Trùng Dương lắc đầu đáp: "Không được, thầy lần này đụng độ với Tây Độc Âu Dương Phong là một cao thủ hãn hữu trên đời. Trước đây y bị kim quang ngọc tỏ của các con làm y hơi khiếp hải, không dám tiến lên. Nếu không với công lực của y đột nhập vào Yên Hà Động thì anh em các con khó mà người nào còn sống. Trừ Âu Dương Phong ra, thế nào chẳng có những võ lâm hảo thủ khác, bản lãnh của các con á chưa chắc thể giúp thầy được, đi theo càng bận lòng thầy, tốt hơn hết là ở nhà giữ sơn động cho cẩn thận. Mọi người nghe rõ sự tình chẳng dám nài nỉ thêm. Châu Bá Thông bèn nói:
Sư huynh, tôi có thể giúp sư huynh một tay chăng?
Trùng Dương liền đáp: À hiền đệ, trách nhiệm của hiền đệ còn quan trọng hơn ta nhiều, em mà cũng không đi được, ở lại núi để trưởng quản Yên Hà Động và giáo phái Toàn Chân. Châu Bá Thông biết rõ Trùng Dương lần này đến Hoa Sơn ôm chặt ý định cùng chết với Cửu Âm Chân Kinh, kinh còn người còn, kinh mất người chết. Tuy trong lòng y mười phần thương cảm, nhưng gẫm lại sư huynh cam lòng quên thân với đại nghĩa, chỉ vì sự an ninh mai hậu cho võ lâm, để mọi người khỏi phải vì Cửu Âm Chân Kinh mà tàn sát lẫn nhau, y hết sức khâm phục và yêu kính người sư huynh cao cả của mình. Rạng ngày thứ hai, mới sáng tinh sương, Trùng Dương đã thức dậy, giày cỏ gậy trúc, tay cầm phất trần, lưng đeo bổ kiếm, dắt quyển bản Cửu Âm Chân Kinh vào người rồi lẳng lặng xuống núi. Trùng Dương mang Cửu Âm Chân Kinh lững thững với chiếc gậy trúc tiến về hướng Tây, qua Uyển Lạc, vào Đông Quang, đến địa phận tỉnh Thiểm Tây, độ 10 ngày sau đã đến chân núi Hoa Sơn. Ngọn Hoa Sơn chia ra làm hai hòn là Thiếu Hoa Sơn và Thái Hoa Sơn, cách nhau độ 7 dặm đường. Trùng Dương vừa đến chân núi Thiếu Hoa thì từ bìa rừng giữa triền núi bỗng có tiếng trống nhạc tấu vang lên. Trùng Dương hết sức lạ lùng, tại sao mình vừa đến nơi này lại có trống tấu lên? Chẳng lẽ sơn dân phường săn ở vùng phụ cận đang cử hành lễ gả cưới gì chăng? Trong lúc chàng phân vân chưa định thì từ trong rừng có một đoàn người áo trắng đi ra, toàn là những thiếu niên tuổi chưa đầy 20, mỗi người đều cầm một loại nhạc khí kèn sáo trống phách, vừa đi vừa tấu lên nhịp nhàng. Người áo trắng đi đầu cúi rạp người và nói:
Toàn Chân giáo chủ Giá Lâm, hân hạnh vô cùng, Âu Dương Sương chúng tôi đã đợi ở đây rồi.
Trùng Dương sắc mặt thản nhiên chẳng sợ hãi, gật nhẹ đầu đi thẳng vào rừng. Vừa bước vào rừng chàng kinh ngạc đứng sững lại. Thì ra khắp một khoảng rừng châu vi trên 100 mẫu ruộng được giăng kín bằng nhiều loại gấm thượng hạng màu sắc rực rỡ chói lòa, toàn dùng nhiễu ninh gấm thục. Hai vật liệu ấy hiếm quý vô cùng, vua chúa còn phải liệt vào hàng quý phẩm của hoàng triều. Một năm quan sở phủ phải có phận sự dân nạp đủ số để tấn cung. Âu Dương Phong ngang nhiên dám dùng vật quý ấy làm liều tượng treo đầy trong rừng để che ánh mặt trời, đủ thấy y ngông cuồng hoang phí đến mực nào. Trùng Dương thoáng nhìn sơ qua một lượt, gương mặt chàng thêm trầm tĩnh như thường, tay trái phe phẩy chiếc phất trần, hỏi gã đầu lĩnh áo trắng:
À, xin hỏi tôn giá một lời, Âu Dương sơn chủ ở đâu?
Gã áo trắng khẽ mỉm cười mà không đáp, gã lấy tay bóp lên môi, thổi còi miệng một tiếng quét, tức thì tấm màn gấm lay động, rồi bên trong chạy ra hai đoàn người. Trùng Dương ngạc nhiên đến trước mắt như hoa lên, vì hai đoàn người vừa chạy ra kia không phải là đệ tử môn hạ của Âu Dương Phong, cũng chẳng phải là những vị hảo thủ võ lâm được mời đến, mà toàn là thiếu nữ xinh tươi, tóc mày già tuyết, lộ lộ sắc đẹp xì người.
Hồi thứ 39, Đại hội Hoa Sơn. Hai đoàn mỹ nữ ấy ước độ hơn 40 người, hơn phân nửa là gái đất Ô Qua, Kỳ Dư là gái đất Tây Vực, lưng eo ngực đẩy, thân hình đều đặn dong dãi giữa tháng chạp trời đông, mà trên thân hình của các mỹ nữ kia mỗi người chỉ mặc có lớp lụa trắng mỏng tanh, lả lướt hiện ra những đường cong diễm ảo, cô nào cũng mắt liếc đông đưa, môi đào hé nở nụ cười xinh tươi lả lơi gợi tình. Bọn họ sắp theo hàng một chạy nhanh ra, rồi hô lên một tiếng, uyển chuyển lượn quanh chỗ Trùng Dương đứng như một đàn bướm trắng phấp phới giữa hoa tuyết, bày thành một mỹ nhân trận vây chặt Trùng Dương vào trong. Đám mỹ nữ sau khi sắp thành hàng một hình tròn bao quanh sông Trùng Dương, bèn tay nắm lấy tay uyển chuyển múa lên điệu vũ mê người. Mấy mươi gã thiếu niên áo trắng lúc nãy nương theo bước chân chập chờn của đoàn vũ nữ thổi lên nhịp điệu nhẹ nhàng, hòa tấu bản nghi thường, vũ y khúc. Đoàn mỹ nữ gót sen tha thước theo tiếng phách của nhịp khúc ẻo lả quay cuồng, khiến đôi gò bồng đảo lờ mờ trong lớp áo mỏng như sương, nhấp nhô lên xuống theo sóng nhạc êm đềm. Đôi chân ngà ngọc chuốt khi cao khi thấp theo chiều xiêm y phất phơ. Nếu chẳng có đạo hạnh kiên trì hay những kẻ quyết khí sôi động, thấy điệu vũ quyển chuyển quyến rũ thế này với những thân hình nõn nà ngất ngây dục tình kia, tất đã si như dại. Máu nóng bừng bừng mà quên cả tính mạng, nhào vô vồ vập, dù có phải chết dưới móng vuốt của lưỡi bẫy sắc tình cũng cam tâm tình nguyện, miễn quả được thú tính nhất thời mà thôi. Nhưng giáo chủ Toàn Chân phải đâu là con người dễ luyến sắc si hoa, chàng vừa nhìn thấy đoàn mỹ nữ đã hiểu được độc kế của Âu Dương Phong dùng mỹ nhân trận làm mồi câu, đặng phá Thuần Dương đồng tử công của mình, khiến cho nội gia bản lĩnh của mình bị suy nhược, y sẽ thừa cơ thanh toán mình. Trùng Dương nổi giận tràn sôi, nhưng sực hồi tâm nghĩ lại, lòng mình bình lặng như mặt nước, đạo lực kiên bền, dù là Tây Thi Tây Thế hay hàng Nga giáng trần, sắc đẹp thiên kiều bá mỹ cũng xem như xương trắng thịt trần. Sợ gì thuyền tình đắm đuối, trí loạn tâm mê. Trùng Dương nghĩ như thế xong, tâm khí bình tĩnh trở lại như cũ. Chàng ngồi xếp bằng tròn dưới đất, trơ trơ như hình cây tượng, rồi mặc cho đoàn mỹ nữ tha thước như tiên nương kia lơi lả tống tình bày trò quyến khách, chàng dường như kẻ mắt đuôi tai điếc vậy. Bọn mỹ nữ thấy Trùng Dương không chịu rơi vào bẫy tình của mình đều sốt ruột cả lên. Cầm đầu trong bọn là một thiếu nữ mũi cao tóc vàng, bỗng vỗ tay ba tiếng, đám vũ nữ kia liền đưa tay cởi phăng chiếc áo lụa trắng mỏng trên người, phơi bày đôi nhũ hoa tròn lẳng mịn màng như hai trái tuyết lê, cùng tất cả vẻ mỹ miều khiêu gợi trên thân hình đều đặn nở nang như pho tượng ngọc ngà của mình ra, khiến Trùng Dương tuy là một đạo gia ngoài vòng trần lụy cũng phải đỏ mặt tía tai. Chàng không ngờ Âu Dương Phong lại bày trò vô sĩ như thế, lửa giận nung gan định tìm cách triêu pha đám mỹ nữ này cho bỏ ghét. Bất thần từ trên ngọn cây trong rừng có một điệu tiêu diều dặt vang lên, trong êm như tiếng phụng gái đầu non, đám mỹ nữ đang múa lượn xung quanh Trùng Dương bỗng dừng ngay nghiệp vũ, đứng ngơ ngẩn như kẻ mất hồn. Thì ra bao nhiêu mỹ nữ kia đều là những thiếu nữ mà Âu Dương Phong đã dùng bạc mua từ Tây Vực trở về. Có người thì bị Âu Dương Phong dùng cường lực bắt cóc trên Bạch Đà Sơn, bọn họ phận sự nô tỳ ra còn phải luyện tập ca múa để giải khuây cho Âu Dương Phong. Y tự biết nội công của y thua xúc Trùng Dương rất nhiều nên mới dùng mỹ nhân sát trận để dụ dỗ Trùng Dương vào trong. Toán mỹ nữ trước khi từ trong trại gấm xuất hiện, Âu Dương Phong đã ép bọn họ uống một loại xuân dược kích dục. Thuốc ấy sau khi uống vào khỏi cổ, trong người phát ra sức nóng như lửa. Dù ở giữa trời tuyết, các gia cũng chẳng cần phải mặc áo ấm. Âu Dương Phong sai các họ ra ngoài dùng nhạc sắc để khích động Trùng Dương cho lụy. Ngờ đâu tiếng ngọc tiêu bí mật trổ lên khiến trận tuyến của mỹ sắc liền sanh biến động. Tây độc Âu Dương Phong từ Bạch Đà Sơn đem lại trên 40 mỹ nữ đẹp nhất của mình cho bọn họ uống thuốc vào hồi xuân lửa dục như nung nấu lòng họ, nhưng Trùng Dương lại trơ trơ như đá tạc. Bọn họ dục tình phát động đến cực độ, định ùa đến để đè Trùng Dương xuống đất làm chuyện ngược đời. Ông chẳng hút nhụy, nhị lại hút ông. Tiếng ngọc tiêu vang lên vừa phải lúc 40 mấy nàng mỹ nữ không hẹn đồng vang ra. Tiếng tiêu như réo rắt ru hồn bọn họ, đầu óc ngơ ngẩn, trong người bỗng phát sinh ra một cảm giác lạ kỳ, liền quay người lại hướng vào đám thiếu niên áo trắng đang tấu nhạc kia mà dậu dập hung hít như điên. Trong khoảnh khắc, trên trăm mạng cả nam lẫn nữ xà nẹo nhau thành mấy mươi cặp quấn quýt như sam lăn tròn dễ dụa trên mặt đất, gái thì cười dâm dật, còn trai thì trù tréo gian sinh. À, thì ra đám thiếu niên áo trắng kia là đám nô bộc của Âu Dương Phong. Y là con người rất âm độc trên Bạch Đà Sơn, y nuôi trên mấy trăm tỳ nữ nam nô, nhưng không bao giờ cho bọn họ lấy nhau. Đối với bọn nam nô, y canh chừng rất nghiêm nhặt và đối đãi rất hà khắc. Nếu nam nô với nữ tỳ tư thông với nhau thì nam nô sẽ bị hành phạt đốt sống, còn nữ tỳ thì bị đưa vào hầm rắn để làm mồi nuôi rắn độc. Thậm chí đến nam nô và nữ nô trót cười với nhau một câu cũng bị hình phạt cắt lưỡi ngay. Bởi thế bọn nam nô bỗng dưng bị bọn nữ nô ôm chặt lấy mình để sẵn sàng hiến dâng thân ngọc. Bọn họ chẳng những không dám hưởng lấy phúc trời mà trái lại khiếp sợ hồn bất phụ thể như vừa bị rắn độc cắn nhầm. Những tên nào chưa bị đám mỹ nữ ôm được liền co giò chạy thục mạng, còn gã nào bị người ngọc ấp yêu thì dễ dụa chống cự kịch liệt kiều cú liền hồi. Trong lúc bọn nam nô nữ nô náo loạn sốt mắt chẳng thể nhịn thì trong rừng cây tiếng tiêu vang lên dồn dập tựa như tiếng sắt thép chạm nhau trong mường tượng vó câu dông ruổi giữa thiên binh vạn mã. Lạ lùng thay giọng tiêu vừa trỗi lên, bọn nữ nô trong tình thế loạn động như cuồng điên kia và đám mỹ nữ đang ôm cứng bọn nam nô liền tự động buông ra rồi lồm còm ngồi dậy, gương mặt ngơ ngác như kẻ mất hồn. Tiếng tiêu cũng lập tức ngưng ngay ở giữa chừng điệu khúc rồi trở nên dịu dàng êm ái. Một giọng nói khàn khàn chát tai như tiếng phèn la bể cất lên:
"Vì bằng hữu nào thổi tiêu trên ngọn cây đó, mời xuống đây. Nếu như muốn giúp tay trùng dương cũng nên quang minh chánh đại mới phải."
Tiếng nói vừa dứt, tiếng tiêu cũng dứt theo ngay. Tiếp theo đó là một chuỗi cười, rồi từ trên cây nhảy vút xuống một người mặc áo xanh. Trùng Dương định thần nhìn kỹ thì không ai khác chính là chúa đảo Đào Hoa, Hoàng Dược Sư. Trên tay y cầm một ống ngọc tiêu dài độ ba tấc, cười lên hả hả và nói:
"Ha ha 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 ha, lão độc vật Âu Dương Phong kia, sao lại núp kín trong rừng để âm mưu ám toán người, đâu phải là anh hùng hảo hán. Mời ra đây, ta đường đường chính chính đối diện nhau mới phải."
Trong rừng liền có một tiếng hùm thật lớn đáp lại, tiếp theo đó là tấm màn gấm rung rinh, rồi đến mười mấy tên nam nô áo trắng phò hộ, một gã mày đẫm mắt to râu rồng bó hàm vẹt màn bước ra. Trùng Dương thấy đúng là Bạch Đà Sơn chủ Âu Dương Phong Tây Độc. Đầu tiên y xá Trùng Dương một xá và nói:
"Dương chân nhân, tôi Âu Dương Phong nhất lễ diễn nghinh xin chữ đại xá cho."
Trùng Dương cũng vội đáp lại một lễ. Âu Dương Phong lại quay người lại cười lạnh lùng bảo Hoàng Dược Sư:
"À, huynh đài đúng là đào hoa chúa đảo Hoàng Dược Sư rồi. Hôm nay đến Hoa Sơn định giúp tay Trùng Dương chứ gì?"
Hoàng Dược Sư ngạo mạn trả lời:
"À, nói bậy."
Âu Dương Phong thấy Hoàng Dược Sư không chịu nhận là kẻ giúp tay cho Trùng Dương, trong bụng thầm bất bình và nghĩ:
"À, vậy mắc mớ gì mà lúc này nhà ngươi á thổi ngọc tiêu trỗi khúc phượng cầu hoàng, làm chứ cái đám vũ điệu cầu hồn phong vũ của đoàn nữ nô ta?"
Nghĩ thế y liền biến sắc mặt hỏi:
"Hoàng đạo chủ, nếu ông chẳng phải là kẻ của Trùng Dương thì đến Hoa Sơn này làm gì?"
Hoàng Dược Sư đáp:
"Đến để xem ngươi và Trùng Dương đánh nhau, ta chờ bên nào thắng sẽ ra tay kẻ đó. Cửu Âm chân kinh nếu chưa qua khỏi tay hoàng mẫu này thì đừng mong đem ra khỏi núi nửa bước."
Âu Dương Phong nổi giận đùng đùng, dù sao y cũng là bá chủ của một cõi Tây Vực ngang dọc đã quen nết, đối với Trùng Dương còn đôi phần khiếp nể, còn Hoàng Dược Sư y xem chẳng ra gì. Y liền gầm lên một tiếng giận dữ, tay tả khoát một cái, hữu chưởng vung nhẹ ra như chớp đấm thẳng vào ngực Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư không chút bối rối, hơi rùng người xuống một chút và lẻn lẻ ra sau lưng Âu Dương Phong rồi. Âu Dương Phong lẹ làng tréo tay ra sau móc ngược một quyền. Hoàng Dược Sư kêu lên một tiếng ui chà, lại loạn người tránh khỏi. Hoàng Dược Sư mặc cho đối phương ra tay thần tốc mạnh bạo thế nào, thân hình chàng nhẹ như bông gòn, bay theo chiều chưởng phong luồn qua lộn lại một cách tài tình. Âu Dương Phong vẫn như điên, định dở cấp mô công ra độc đáo của mình để hạ đối phương. Bất chợt lúc ấy từ trong rừng chạy ào ra bốn người nam nữ, nhìn kỹ là bọn xà nô của Âu Dương Phong. Chúng hớt hải kêu lên:
"Ê sơn chủ ơi, không xong rồi, từ sau núi có một tên ăn mày xông lên, chúng tôi đã giữ bầy xà trận tấn công nhưng bị tên ấy đuổi phá chạy toán loạn hết rồi."
Lời nói ấy làm Âu Dương Phong kinh sợ không ít. Thì ra Âu Dương Phong lần này rời Tây Vực trở lại Trung Nguyên quyết ý đoạt cho được Cửu Âm Chân Kinh, nên trước cụm rừng dưới chân núi Hoa Sơn, ngoài sự bố trí mỹ nhân ra, y còn cho mai phục sau rừng hàng vạn rắn độc, chờ đợi cho đến lúc cần yếu, có lẽ lúc gần yếu, sẽ dụ trùng dương vào vạn xà trận. Một tiếng hiệu lệnh hô lên, mấy vạn độc xà sẽ bổ tới, bất luận võ công có cao diệu bực nào, chỉ cần bị một con cắn phải thì dù thần tiên tái thế cũng khó giải cứu được vận ngay. Nào ngờ bao nhiêu công trình sắp đặt chỉ trong khoảnh khắc đã bị phá hết, bảo y làm sao chẳng kinh hãi, chẳng phẫn quốc cho được. Âu Dương Phong hét lên như sấm hỏi:
"Gã hàng mày ấy tên họ là gì? Tại sao lại phá xà trận ta? Nói mau!"
Đám xà nô kia đồng đáp:
"Mấy đứa tôi phụng mệnh canh giữ xà trận phía sau núi, bỗng nghe sau lưng chúng tôi có những tiếng người ho lên, chúng tôi hốt hoảng quay đầu lại liền, nhìn thấy một gã ăn mày mặt mày lết hết. Chúng tôi vừa định đuổi y thì gã ăn mày la lối đòi 1000 cái mật rắn độc ngay lập tức để nhậu. Chúng tôi vừa định mắng y một tiếng, y liền quay mộng mộng nhằm vào giữa đoàn rắn, phóng ra 2 viên đạn khói lưu hoàng, bị rắn ngửi thấy mùi khói chạy toán loạn cả lên. Y còn dùng chiếc gậy trúc đập đuổi lung tung, giết một hơi trên 20 con rắn chúa. Bầy rắn còn lại hoảng sợ thi nhau lũ ra sau núi, phút chốc đã trốn sạch trơn. Gã ăn mày phá xong xà trận mới dừng lại, dùng cái đầu gậy giải quyết cho chúng tôi, còn nói nhiều câu xúc ốc không có chịu nổi."
Tây Độc tức giận không cùng, gầm rống như điên, quên cả Trùng Dương và Hoàng Dược Sư đang đứng trước mặt mình, nhảy dựng lên như gà mắc đẻ. Trong lúc ấy, từ bên ngoài bìa rừng bỗng có tiếng nói rơi nhẹ như tiếng lá rụng, rồi có một người ăn mày trung niên khăn rách áo vá, lưng đeo hồ lô, tay cầm gậy trúc lững thững bước vào. Bỗng Trùng Dương vừa thấy người ấy mừng rỡ kêu lớn:
"Ha, hay quá, cho đến Hồng Bang chủ cũng đến nữa à."
Cửu Chỉ Thần Cái Hồng Thất Công lúc trước gặp mặt Trùng Dương ở thành Yên Kinh, bèn chắp tay với Trùng Dương và nói:
"Lão ma độc, mi đến Hoa Sơn để cưỡng đoạt Cửu Âm Chân Kinh còn có thể châm chế được, nhưng mi lại đem theo chi cái thứ trắng độc dơ giấy ấy, làm cho vẻ đẹp thanh tu của Hoa Sơn bao trùm quế khí tanh hôi nặc nồng, cho nên ta giúp mi đuổi bớt giết bầy trùng nhóp nhú ấy chạy mất hết rồi. Nếu mi không phục thì cứ việc cùng ta thử sức một hồi chơi."
Âu Dương Phong vừa định ra tay đấu với y, nhưng sực nhớ nghĩ lại ba người trước mặt mình đều là những nhân vật đặc sắc vào hạng thượng thặng võ lâm, nếu đấu chống lại một người tánh mạng cũng khó bảo toàn rồi, nên y liền lên tiếng khích:
"Hay lắm, ba người đồng đến đây để đánh một mình ta, chấp hết chấp hết."
Y đang kêu quay quái như thế thì từ xa có tiếng vó ngựa lóc cốc vọng lại, rồi từ ngoài bìa rừng có mấy thớt ngựa phóng tới như bay. Âu Dương Phong đưa đôi mắt ốc nhồi nhìn ra, thấy có 3 thớt ngựa chạy lại, đều là loại ngựa thấp nhỏ lanh khỏe. Vị khách đi đầu là đoàn hoàng gia của Nam Tấn Quốc, thành đại lý cũng thân hành giả lâm đến đây. Sau mấy năm cách biệt, đoàn hoàng gia đã khác hẳn lúc còn là thái tử Đoàn Cẩm. Trùng Dương thấy vị đoàn hoàng gia hiện nay hùng tráng, ánh mặt anh hào, lanh thoát lộ vẻ ra ngoài, đường hoàng bệ vệ không còn là tánh nết thơ ngây nữa. Hai người kỵ khách phía sau có lẽ là hai vệ sĩ của Nam Quốc được đặc phái theo bảo vệ đoàn hoàng gia. Đoàn hoàng gia dục ngựa đến bìa rừng, liền xuống ngựa chắp tay vái chào Trùng Dương và nói:
"À, Dương chân nhân mà vẫn mạnh giỏi."
Thì ra Hồng Thất Công và đoàn hoàng gia hai người là do Trùng Dương phái Châu Bá Thông xuống núi Tung Sơn lúc trước mời đến đây. Xin mở ngoặc, chỉ có Hoàng Dược Sư thì không mời, nhưng tự đến tham dự, xin đóng ngoặc. Trùng Dương lấy danh nghĩa toàn chân giáo chủ đưa cho Châu Bá Thông ba tấm thiếp, một tấm mời cái bang Hồng Thất Công, một cái mời đoàn hoàng gia của nước Đại Lý, còn cái thì mời thiết bang chủ thiết bang cầu Thiên Nhậm. Đại hội Hoa Sơn bắt đầu khai mào dưới mưa tuyết nhẹ rơi, chỉ có Ngũ Bá là Bắc Cái, Nam Đế, Trung Thần Thông và Đông Tà cùng Tây Độc. Âu Dương Phong thấy năm nhân vật cao thủ trong thiên hạ động danh với mình đều tụ họp đầy đủ ở Hoa Sơn, và như vậy đối với chuyện tranh đoạt Cửu Âm Chân Kinh giữa hắn và Trùng Dương đã trở thành đại quy mô hơn và phổ biến khắp thiên hạ, vô hình trung biến thành một cuộc tranh chấp của năm nhân vật sắc nhọn nhất trong võ lâm. Trong năm người ấy, Trùng Dương là người bảo trì Cửu Âm Chân Kinh, Âu Dương Phong là kẻ đấu chính thức, Hồng Thất Công đoàn hoàng gia tuy lấy danh nghĩa là đến tranh chấp Cửu Âm Chân Kinh nhưng thực tế là đi ủng hộ Trùng Dương. Chỉ có Hoàng Dược Sư ở vào thế đứng trung lập, không theo ai cũng chẳng nịnh ai. Âu Dương Phong vốn tính âm hiểm, trước tiên y lớn tiếng quát đuổi bọn nam nữ nô tỳ:
"Bọn bầy chưa đi ra sao còn đứng đó làm gì?"
Đám nô tỳ thấy chủ sắp nổi hung, lập tức rút lui vào trong. Âu Dương Phong nói:
"Tại hạ tên dân miền quê Tây Vực, hôm nay may mắn được hội ngộ một lượt bốn vị cao hiền. Cửu Âm Chân Kinh chỉ có một bổng do Dương chân nhân giữ trong tay. Chúng ta tranh chấp bằng cách nào cần phải nói cho minh bạch để tìm một phương thức so tài cho công bằng. Trong các vị, ai có cao kiến gì xin đem ra đây, chúng ta thảo luận."
Lời nói của Tây Độc bề ngoài tuy rất êm ái nhưng thâm tâm độc hiểm vô cùng, vì câu nói đầu của y nói là Cửu Âm Chân Kinh ở trong tay Trùng Dương. Nói một cách khác, y bảo là Trùng Dương muốn một mình độc chiếm Cửu Âm Chân Kinh quý báu kia. Âu Dương Phong tự biết võ thuật của mình tuyệt nhiên là không thắng được Trùng Dương, nên có ý dùng lời nói ấy để khích động mọi người và hy vọng họ sẽ liên kết nhau đối phó với toàn chân giáo chủ, đánh ngã Trùng Dương đoạt lấy chân kinh, hoặc giả Hoàng Dược Sư, đoàn hoàng gia và lão ăn mày ra tay đấu với Trùng Dương để mọi người tàn sát nhau chí mạng, còn y đứng bên ngoài làm ngư ông đắc lợi. Như vậy, con người của Âu Dương Phong lòng dạ thật là độc địa thâm hiểm. Nhưng Trùng Dương là một người từng trải, làm sao lại không hiểu mưu ý thâm độc của Âu Dương Phong? Chàng khẽ mỉm cười nói:
"Ha ha, hôm nay ngoài bần đạo đến Hoa Sơn còn mời bao nhiêu cao nhân đến đây, mục đích là đem bổn Cửu Âm Chân Kinh này làm giải danh dự. Người nào có đủ tài nghệ áp đảo được bốn người kia thì vị ấy sẽ làm chủ quyển Cửu Âm Chân Kinh. Bản cổ kinh quý giá ngàn đời này là tâm huyết của tiền nhân để lại, cần phải truyền giao cho vị anh hào đệ nhất võ lâm mới là xứng đáng. Các vị nghĩ có phải chăng?"
Hồng Thất Công vỗ tay cả cười và nói:
"Hay lắm quyển sách, một ấy ai nấy đều thèm thuồng như trân châu bảo ngọc không bằng. Lão ăn mày ta lại chẳng xem ra cái quái gì cả. So tài thì cứ so tài, thử xem ai là thiên hạ đệ nhất võ thuật."
Âu Dương Phong gằn giọng hỏi:
"Hay, Hồng ban chủ định tỷ thí cách nào?"
Hồng Thất Công cười lạc đáp:
"Thì cách nào, tất nhiên là một quyền một cước, một đao một thương. Như thế mà đấu với nhau, chẳng lẽ còn âm thầm lén lút dùng rắn độc để cắn người nữa sao?
Lời nói ấy khác nào đánh mạnh vào tim đen của tay độc. Y là một tay âm trầm hiểm độc, nhưng cũng không thể dằn được sự tức giận. Y hồn lên một tiếng và quát:
"Hey, đồ ăn mày, mày dám buông lời khích bác lão già!"
Nói xong dù ra một chưởng, chưởng phong bay ra, hết sức trầm mình phạt vào trái của Hồng Thất Công. Muốn biết năm vị đấu với nhau thế nào, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 38.